Hồi 100. Áo cà sa chép tịch tà kiếm phổ. Hai người ở trong nhà càng nói cười đùa giỡn thì lòng Lệnh Hồ Xung càng đau như dao cắt. Chàng muốn bỏ đi, nhưng tịch tà kiếm phổ đối với chàng có liên quan rất lớn. Lúc phụ mẫu của Lâm Bình Chi sắp chết, có mấy câu di ngôn nói lại cho con trai của họ. Lúc đó chỉ có một mình Lệnh Hồ Xung ở bên cạnh, do vậy mà chàng phải chịu bao nỗi oan uổng. Sau đó chàng được phong thái sư thúc tổ truyền thụ kiếm pháp thần diệu của Độc Cô Cửu Kiếm, nên trong phái Hoa Sơn ai ai cũng đều cho rằng Lệnh Hồ Xung nuốt không bộ tịch tà kiếm phổ. Ngay cả tiểu sư muội là người hiểu chàng nhất cũng đem lòng hoài nghi. Bình tâm mà nói thì chuyện này cũng không trách ai được. Ngày chàng ở trên ngọn núi sám hối đã từng đấu kiếm thử với sư nương, đỡ không nổi chiêu vô song vô đối Ninh Thị Nhất Kiếm. Nhưng ở trên núi được mấy tháng, đột nhiên kiếm thuật đại tiến, mà kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung lại khác hẳn với kiếm pháp của bổn môn. Nếu không phải chẳng được bí cấp kiếm pháp của phái khác thì làm sao có thể được như vậy? Mà bí cấp kiếm pháp của phái khác nếu không phải là tịch tà kiếm phổ của nhà họ Lâm thì còn là cái gì vào đây nữa? Lệnh Hồ Xung bị hiềm nghi chỉ vì chàng đã hứa quyết không để lộ hành tung của phong thái sư thúc tổ, nên có miệng mà không thể biện minh được. Nhiều đêm chàng tự nghĩ, sở dĩ sư phụ trục xuất mình ra khỏi sư môn, xử sự đoạn tuyệt với mình như vậy, tuy nói là do kết giao với yêu nhân ma giáo, nhưng còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Có lẽ sư phụ cho rằng mình nuốt bộ tịch tà kiếm phổ, làm chuyện đê tiện, không còn đủ tư cách là môn hạ phái Hoa Sơn nữa. Bây giờ nghe Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi nói đến kiếm phổ, tuy hai người thân mật cười nói, chàng cũng cố nhịn nỗi đau xót mà tìm cho rõ trắng đen. Nhạc Linh Sang nói: "Ngươi đã tìm mấy tháng mà không được thì kiếm phổ tất nhiên không có ở đây, còn đập tường làm gì nữa? Đại sư ca tùy miệng nói ra mà ngươi cũng tin thật sao?" Lệnh Hồ Xung lại nhói đau, cô ta còn gọi ta là đại sư ca. Lâm Bình Chi nói: "Đại sư ca truyền di ngôn của gia gia tiểu đệ, nói là di vật tổ tiên ở trong ngôi nhà cũ ngõ hướng dương, không nên mở ra xem. Tiểu đệ nghĩ bộ kiếm phổ có thể bị đại sư ca mượn tạm, chắc chưa kịp trả lại." Lệnh Hồ Xung buồn bã cười nhạt, nghĩ thầm: "Người nói có vẻ khách khí, không nói ta nuốt không mà nói ta mượn tạm chưa trả lại. Hà, đâu cần phải quanh co như vậy." Lâm Bình Chi nói tiếp: "Nhưng tiểu đệ nghĩ nhà cũ hẻm hướng dương, năm chữ này không thể do đại sư ca bịa đặt ra được, nhất định đúng là di ngôn của gia gia má má tiểu đệ. Đại sư ca và nhà tiểu đệ không hề quen biết, đại sư ca lại chưa bao giờ qua Phúc Châu, sẽ không biết Phúc Châu có ngõ hướng dương, càng không biết ngôi nhà cũ của tổ tiên nhà họ Lâm tiểu đệ ở ngõ hướng dương, ngay cả người bản địa ở Phúc Châu cũng ít ai biết đến." Nhạc Linh Sang hỏi: "Nếu đúng là di ngôn của gia gia má má ngươi thì sao nào?" Lâm Bình Chi nói: "Đại sư ca truyền thuật lại di ngôn của gia gia tiểu đệ, còn nhắc đến hai chữ mở ra thì không biết mở ra xem tứ thư ngũ kinh hay sổ sách cũ gì. Suy đi nghĩ lại, nhất định là có liên quan đến kiếm phổ. Sư tỷ, tiểu đệ nghĩ trong di ngôn của gia gia đã nhắc đến ngôi nhà cũ ở ngõ hướng dương, thì dù kiếm phổ đã không còn ở đây, chắc cũng có thể phát hiện chút manh mối gì chăng?" Nhạc Linh Sang nói: "Nói cũng phải, mấy ngày nay ta thấy ngươi tinh thần sa sút, tối đến lại không chịu ngủ trong tiêu cục, mà nhất định quay về đây, ta không yên lòng chút nào, cho nên qua đây xem sao. Thì ra ban ngày ngươi luyện kiếm là phải gắng gượng để cho ta vui, tối đến lại vào đây tìm kiếm." Lâm Bình Chi cười nhạt, gã thở dài rồi nói: "Nghĩ đến cái chết của gia gia má má tiểu đệ thật thảm. Nếu tiểu đệ tìm được kiếm phổ, có thể dùng kiếm pháp tổ truyền của nhà họ Lâm để trả thù, hầu an ủi linh hồn gia gia má má ở trên trời." Nhạc Linh Sang nói: "Không biết đại sư ca bây giờ đang ở đâu, ta có thể gặp được đại sư ca thì hay biết mấy, nhất định ta sẽ thay ngươi đòi lại kiếm phổ. Kiếm pháp của đại sư ca đã luyện rất cao minh rồi, kiếm phổ này cũng nên trả về chủ cũ. Tiểu Lâm tử, ngươi đừng nghĩ ngợi gì nữa, không cần ở trong ngôi nhà cũ này lục lạo tìm kiếm mãi. Nếu chưa có kiếm phổ thì nội việc luyện xong Tử Hà Thần Công của gia gia ta cũng đủ để ngươi báo thù rồi." Lâm Bình Chi nói: "Đương nhiên rồi, nhưng gia gia và má má khi còn sống bị người tra tấn nhục mạ rồi chết thảm như vậy, Nếu có thể lấy kiếm pháp của Lâm gia tiểu đệ báo thù mới khiến cho phụ mẫu hả giận. Hơn nữa, Tử Hà thần công của bổn môn xưa nay không dễ truyền cho đệ tử, tiểu đệ lại nhập môn sau cùng. Dù ân sư, sư nương có chiếu cố, các vị sư huynh sư tỷ cũng sẽ không phục. Nhất định họ sẽ nói... Nhất định nói... Nhạc Linh Sang hỏi, nhất định nói cái gì? Lâm Bình Chi nói, nhất định nói tiểu đệ chưa chắc thực lòng với sư tỷ, chẳng qua muốn dòm ngó bộ Tử Hà thần công nên làm cho sư phụ sư nương vui lòng mà thôi. Nhạc Linh Sang nói, hứ, người ngoài thích nói sao thì nói, cứ mặc kệ họ, chỉ cần ta biết ngươi thật lòng với ta là được rồi. Lâm Bình Chi cười nói, sao sư tỷ biết tiểu đệ thật lòng? Nhạc Linh Sang đánh bóp một tiếng, không biết đã đánh mạnh vào vai hay vào lưng gã. Cô cáu gắt nói, ta biết ngươi giả nhân giả nghĩa, lòng lang dạ sói. Lâm Bình Chi cười nói, thôi được, đi lâu như vậy chúng ta phải về thôi. Tiểu đệ đưa sư tỷ về tiêu cục, nếu bị sư phụ và sư nương biết được thì hỏng bét hết. Nhạc Linh Sang nói, ngươi đuổi ta về phải không? Ngươi đuổi ta về thì ta về, ai mướn người đưa tiễn? Cô nói giọng rất không vui. Lệnh Hồ Xuân biết bây giờ nhất định cô đang chu miệng, động chút là giận hờn để người khác phải đau lòng. Lâm Bình Chi nói, sư phụ nói tiền nhiệm giáo chủ ma giáo Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ, nghe đâu lão đến địa phận Phúc Châu, người này võ công cao cường không thể lường được, lòng dạ thủ đoạn rất tàn độc. Sư tỷ đi đêm một mình, nếu không may gặp phải lão thì biết làm sao? Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ, thì ra chuyện này sư phụ đã biết rồi. Phải rồi, ta náo loạn trên Tiên Hà lĩnh như vậy, ai ai cũng đều nói là Nhậm Ngã Hành tái xuất, có lý nào sư phụ không biết tin này được? Ta cũng không cần viết bức thư báo tin cho sư phụ nữa. Nhạc Linh Sang nói, hừ, người đưa ta về, nếu không may gặp phải lão, chẳng lẽ ngươi có thể bắt hay giết được lão ư? Lâm Bình Chi nói, sư tỷ biết rõ võ công của tiểu đệ kém cỏi, còn đem ra chế giễu nữa, dĩ nhiên tiểu đệ đối phó với lão không nổi, nhưng chỉ cần cùng đi với sư tỷ thì dù có chết cũng được chết chung. Nhạc Linh Sang dịu dàng nói, tiểu Lâm tử, không phải ta nói võ công ngươi kém cỏi, ngươi dụng công khổ luyện như vậy thì tương lai võ công của ngươi sẽ cao hơn ta nhiều. Kỳ thực ngoài kiếm pháp ngươi chưa thuần thục ra, nếu đấu thực sự thì có thể ta chưa phải là đối thủ của ngươi. Lâm Bình Chi cười nhẹ nói, trừ khi sư tỷ dùng tay trái sử kiếm, chúng ta mới có thể tỉ thí với nhau được. Nhạc Linh Sang nói, ta giúp ngươi tìm kiếm xem sao, ngươi đã quen thuộc đồ đạc trong nhà, thấy chẳng có gì lạ, có thể ta sẽ thấy ra những thứ lạ mắt. Lâm Bình Chi nói, hay lắm, sư tỷ xem ở đây có cái gì khác lạ không. Tiếp theo nghe tiếng mở ngăn kéo bàn ghế, một lúc sau Nhạc Linh Sang nói, ở đây cái gì cũng quá bình thường, trong nhà của ngươi còn chỗ nào khác thường nữa không? Lâm Bình Chi trầm ngâm một lúc rồi nói, chỗ khác thường ư? Không có. Nhạc Linh Sang hỏi, sân luyện kiếm của nhà ngươi ở đâu? Lâm Bình Chi đáp, không có sân luyện kiếm, tăng tổ phụ của tiểu đệ sau khi sáng lập ra tiêu cục thì dời đến tiêu cục ở. Tổ phụ và phụ thân của tiểu đệ đều ở tiêu cục luyện công, hơn nữa trong di ngôn của gia gia tiểu đệ có hai chữ mở ra, mà trong chỗ luyện kiếm thì không có thứ gì để mở ra cả. Nhạc Linh Sang nói, đúng rồi, chúng ta đến thư phòng của nhà ngươi xem sao. Lâm Bình Chi nói, nhà tiểu đệ mấy đời bảo tiêu, chỉ có trướng phòng chứ không có thư phòng, trướng phòng cũng ở trong tiêu cục. Nhạc Linh Sang nói, vậy thì thật khó tìm, trong ngôi nhà này có thứ gì có thể mở ra xem được? Lâm Bình Chi nói, câu nói của đại sư ca tiểu đệ đã nghiền ngẫm. Đại sư ca nói, gia gia của tiểu đệ bảo tiểu đệ không nên mở di vật của tổ tông ra xem. Kỳ thực, chắc là ý nói ngược lại là bảo tiểu đệ mở ra xem di vật của tổ tông để trong ngôi nhà cũ này. Nhưng ở đây có vật gì để mở ra xem đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có vài quyển kinh Phật của tằng tổ tiểu đệ. Nhạc Linh Sang nhảy lên vỗ tay nói, kinh Phật, vậy thì hay quá. Đạt Ma lão tổ là sư tổ của võ học, trong kinh Phật có tàng ẩn kiếm phổ là chuyện bình thường. Lệnh Hồ Xuân nghe Nhạc Linh Sang nói, tinh thần liền phấn chấn, nghĩ thầm, nếu Lâm sư đệ có thể tìm được bộ kiếm phổ ở trong kinh Phật thì hay biết mấy, bọn họ sẽ không còn nghi ngờ ta đã nuốt không nó. Nghe Lâm Bình Chi nói, tiểu đệ đã mở ra xem rồi, không những chỉ xem một hai lần mà không biết đã mở ra xem bao nhiêu lần, chỉ e cả trăm lần rồi. Tiểu đệ còn đi mua kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, Tâm Kinh, Lăng Già Kinh về để đối chiếu từng chữ trong kinh Phật mà Tăng Tổ Phụ để lại. Xác thực không sai chữ nào, mấy cuốn kinh đó là kinh Phật bình thường thôi. Nhạc Linh Sang nói, vậy chẳng còn gì để mở ra xem hết. Cô ta trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên hỏi, trong chỗ giáp trang của kinh Phật, ngươi có tìm qua chưa? Lâm Bình Chi ngẩn người ra nói, chỗ giáp trang ư? Tiểu đệ chưa nghĩ đến, vậy chúng ta đi xem sao? Hai người cầm hai ngọn nến cùng dắt tay nhau từ sương phòng đi về hướng hậu viện. Lệnh Hồ Xung đi theo, hắn thấy cửa sổ của một gian phòng có ánh đèn hắt qua. Sau cùng, hai người đi đến một gian phòng ở góc Tây Bắc. Lệnh Hồ Xung đi theo, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống sân, ghé mắt vào khe cửa sổ nhìn vào trong. Bên trong là một gian Phật đường, treo một bức tranh thủy mặc vẽ Đạt Ma Lão Tổ quay mặt vào trong, thể hiện lại cảnh ngài diện bích 9 năm. Phía tây Phật đường có một tấm bồ đoàn rất cũ, trên bàn để một cái mỏ, một cái chuông và một chồng kinh Phật. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, vì Lâm lão tiền bối này sáng lập ra Phước Oai Tiêu Cục, năm xưa oai danh chấn động xa gần. Sát thương không biết bao nhiêu lục lâm đại đạo, chắc lúc về già, lão ở đây sám hối nghiệp sát trong đời. Lệnh Hồ Xung tưởng tượng một vị anh hùng hào kiệt khét tiếng giang hồ, đến lúc về già ngồi trong Phật đường, tĩnh mịch gõ mỏ tụng kinh, lòng cảm thấy thật tịch mịch thê lương. Nhạc Linh Sang cầm một bộ kinh nói, chúng ta thử rọc kinh thư ra xem giữa trang có cái gì không, nếu không có gì thì lấy đinh đóng lại như cũ, ngươi xem có được không? Lâm Bình Chi nói, được. Rồi gã cầm một quyển kinh, kéo đứt sợi dây đóng cuốn kinh, lấy từng trang mở ra kiểm tra chỗ giáp trang có tích tự gì không. Nhạc Linh Sang mở một cuốn kinh Phật khác, cầm từng trang soi vào ánh đèn. Lệnh Hồ Xung nhìn cái bóng sau lưng cô ta, thấy bàn tay cô ta trắng muốt như ngọc, tay trái đeo một cái vòng bạc, có lúc mặt cô hơi nghiêng. Hai người bốn mắt giao nhau cùng cười, rồi lại kiểm tra từng trang kinh. Không biết do ánh đèn chiếu vào hay do má cô ta ửng hồng, nhưng đủ để chẳng thấy mặt cô ta tươi như hoa đào ngày xuân. Lệnh Hồ Xung đứng ngoài cửa nhìn đến ngẩn ngơ. Hai người mở hết cuốn này qua cuốn khác, một lúc lâu sau đã mở hết 12 quyển kinh Phật để trên bàn. Bỗng nhiên, Lệnh Hồ Xung nghe sau lưng có tiếng động nhẹ. Chàng thụp người xuống, quay đầu lại, thấy bóng hai người từ trên nóc nhà hướng nam tiến lại, cùng ra hiệu với nhau nhảy vào sân. Họ nhảy xuống không một tiếng động, ghé mắt qua khe cửa nhìn vào trong. Một lúc lâu sau, Nhạc Linh Sang nói, mở ra hết rồi mà không thấy gì hết. Giọng nói của cô ta rất thất vọng. Bỗng nhiên cô ta lại nói, Tiểu Lâm Tử, ta nhớ ra rồi, chúng ta đi kiếm một chậu nước lại đây. Giọng nói của cô có vẻ phấn khởi. Lâm Bình Chi hỏi, để làm gì? Nhạc Linh Sang nói, hồi còn nhỏ, ta đã từng nghe Gia Gia kể qua câu chuyện có một loại cỏ ngâm vào chất cường toan dùng để viết chữ. Chữ viết khô rồi không thấy gì nữa, nhưng nếu ngâm cho ướt thì chữ lại hiện ra. Lệnh Hồ Xung chua xót. Nhớ lúc sư phụ kể câu chuyện này, Nhạc Linh Sang mới có 8-9 tuổi và mình 17-18 tuổi. Câu chuyện cũ năm xưa bỗng hiện lên trong đầu. Chàng nhớ ngày hôm đó, cùng với cô ta đi bắt dế để chọi. Chàng bắt con dế to nhất, khỏe nhất nhường cho cô ta mà cô vẫn thua hoài. Cô ta khóc mãi không nín. Chàng phải bày trò khôi hài mãi, cô ta mới bật cười không giận nữa. Hai người cùng đi đến xin sư phụ kể chuyện cổ tích. Lệnh Hồ Xung nhớ lại chuyện này, nước mắt lại ứa ra. Lâm Bình Chi nói, đúng, phải thử xem sao. Gã quay người đi, Nhạc Linh Sang nói, ta đi với ngươi. Nói rồi nắm tay nhau đi ra ngoài. Hai người mới đến, núp sau cánh cửa sổ nín thở bất động. Một lúc sau, Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang mỗi người bưng một chậu nước đi vào Phật đường, lấy 7-8 trang kinh Phật mở ra, nhúng vào chậu nước. Lâm Bình Chi nôn nóng lấy một trang kinh Phật soi vào ánh đèn, không thấy có tích tự gì. Hai người thử hơn 20 trang mà không phát hiện ra chút gì khác lạ. Lâm Bình Chi thở dài nói, thôi đừng thử nữa, không có chữ nào viết trên đó đâu. Lâm Bình Chi vừa nói hai câu này, hai người núp ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đi vòng ra cửa lớn, không một tiếng động, đẩy cửa đi vào. Lâm Bình Chi quát, ai đó? Hai người xông thẳng vào cửa, thế nhanh như gió. Lâm Bình Chi vung tay toan đỡ thì đã bị một người điểm trúng huyệt. Nhạc Linh Sang mới rút trường kiếm ra được một nửa, song chỉ của địch nhân đã nhắm đâm vào mắt cô ta. Nhạc Linh Sang đành phải buông chui kiếm, giơ tay lên gạt ra. Tay phải người đó chụp ba cái đều nhắm vào yết hầu của cô. Nhạc Linh Sang kinh hãi lùi lại hai bước, lưng tựa vào bên bàn thờ, không cách nào lùi lại được nữa. Tay trái của người đó vung lên cao nhắm đánh xuống đầu cô. Nhạc Linh Sang đưa song chưởng lên đỡ, không ngờ chưởng này của người đó là hư chiêu. Tay phải điểm ra trúng hông bên trái của Nhạc Linh Sang. Cô đứng tựa vào bàn thờ, không nhúc nhích được nữa. Lệnh Hồ Xung chứng kiến mọi việc, chàng thấy nhất thời không lo gì cho tính mạng của Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi, nên không vội ra tay cứu, chờ xem bọn địch nhân lai lịch thế nào. Hai người này nhìn đông nhìn tây, một người nhấc cái bồ đoàn dưới đất lên xé làm đôi, người kia đánh bóp một chưởng, cây mỏ bể thành 7-8 mảnh. Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang không nói, không nhúc nhích được, thấy chưởng lực của hai người này như đao, như kiếm. Họ xé rách bồ đoàn, đánh vỡ cái mỏ thì rõ ràng là đến tìm Tịch Tà Kiếm Phổ. Chàng thầm nghĩ, không lẽ kiếm phổ lại giấu trong bồ đoàn và mỏ? Nhưng thấy trong bồ đoàn và mỏ không có cất giấu vật gì, lòng chàng mừng thầm. Hai người này khoảng 50 tuổi, một lão hói đầu, còn một lão tóc bạc trắng. Cả hai hành động thần tốc, trong khoảnh khắc đã đánh vỡ tất cả những đồ vật để trong Phật đường trên bàn thờ. Cho đến khi không còn vật gì để đánh vỡ nữa, thì ánh mắt của hai người đều nhìn lên bức tranh vẽ hình Đạt Ma lão tổ. Lão đầu hói đưa tay trái ra nắm lấy bức tranh, lão đầu bạc đưa tay ra cản rồi quát: "Khoan đã, huynh đệ nhìn ngón tay của lão kìa." Ánh mắt của Lệnh Hồ Xung, Lâm Bình Chi, Nhạc Linh Sang đều nhìn vào bức tranh. Thấy trong bức tranh tay trái của Đức Đạt Ma để ở sau lưng, dường như nắm kiếm quyết, còn ngón trỏ của tay phải chỉ lên nóc nhà. Lão đầu hói hỏi: "Ngón tay của lão có gì lạ đâu?" Lão đầu bạc nói: "Không biết, thử xem sao." Lão tung người lên, song chưởng nhắm đúng vào chỗ ngón tay trỏ của Đức Đạt Ma trong bức tranh chỉ. Lão đánh một chưởng lên nóc nhà, rầm một tiếng, bụi màn nhện rớt xuống mù mịt. Lão đầu hói nói: "Đâu có gì đâu." Lão vừa nói bốn tiếng thì một bọc tròn từ trên nóc nhà rơi xuống. Đó là một cái áo cà sa của hòa thượng. Lão đầu bạc chụp lấy, soi vào ánh đèn rồi vui mừng nói: Nó đây rồi." Lão mừng quính, giọng nói cũng phát run lên. Lão đầu hói hỏi: "Sao?" Lão đầu bạc nói: "Huynh đệ xem đây." Lệnh Hồ Xung chăm chú nhìn, thấy trên cà sa dường như thấp thoáng viết vô số chữ nhỏ. Lão đầu hói hỏi: "Đây phải chăng là Tịch Tà Kiếm Phổ?" Lão đầu bạc nói: "Chắc chắn là kiếm phổ. À hà, hai huynh đệ chúng ta hôm nay lập được đại công rồi. Huynh đệ đi thôi." Lão đầu hói vui mừng đến nỗi không ngậm miệng lại được. Lão cẩn thận xếp áo cà sa lại bỏ vào trong túi, đưa tay trái chỉ vào Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi rồi hỏi: "Đập chết chúng không?" Lệnh Hồ Xung cầm chui kiếm, chỉ đợi lão đầu bạc lộ ra ý muốn giết Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang thì hắn xông vào giết hai lão già ngay. Lão đầu bạc nói: "Kiếm phổ đã ở trong tay thì không cần kết thâm thù với phái Hoa Sơn nữa, mặc bọn chúng đi thôi." Hai lão sánh vai ra khỏi Phật đường rồi vượt tường ra đi. Hồi 101, Nhạc Bất Quần thống mã Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung liền vọt ra ngoài theo sau hai lão. Hai lão già cước bộ vô cùng thần tốc. Lệnh Hồ Xung sợ trong đêm tối hai người sẽ biến mất, nên hắn càng chạy nhanh hơn, chỉ cách hai lão không quá ba trượng. Đột nhiên lão già dừng bước, quay người lại, chỉ thấy hào quang lóe lên một cái. Lệnh Hồ Xung cảm thấy vai phải và cánh tay đau buốt. Chàng đã bị song đao của hai lão đồng thời chém trúng. Hai lão dừng lại đột ngột rồi quay người phóng đao, sự việc xảy đến nhanh như chớp. Nội lực Lệnh Hồ Xung thâm hậu, kiếm pháp cao minh, nhưng kỹ thuật ứng biến quá chiêu lúc lâm địch so với hạng đệ nhất cao thủ thì còn kém xa. Khi đối phương đột ngột xuất chiêu, đừng nói rút kiếm ra đỡ mà ngay cả đụng ngón tay đến chui kiếm cũng không kịp. Chàng đã bị thương rồi. Đao pháp của hai lão già cực nhanh, chiêu đầu tiên đã đắc thủ nên chiêu thứ hai liền chém đến. Lệnh Hồ Xung kinh hãi vội nhảy lùi ra sau. May mà nội lực của chàng cực kỳ thâm hậu nên nhảy một cái đã lùi ra hai trượng. Tiếp theo chàng tung người nhảy lùi hai trượng nữa. Hai lão già thấy Lệnh Hồ Xung bị trọng thương mà vẫn nhảy nhanh như vậy đều giật mình xông lên. Lệnh Hồ Xung liền quay người chạy đi. Lúc đầu vai và cánh tay bị thương không đau lắm, Bây giờ đầu muốn ngất đi mấy lần, chàng nghĩ thầm, hai lão này ăn cắp áo cà sa, chắc trên áo chép Tịch Tà Kiếm Phổ, thì nỗi oan uổng của ta suốt đời không giải được. Bất cứ giá nào ta cũng phải đoạt về để trả cho Lâm sư đệ. Lệnh Hồ Xung liền cố chịu đau, đưa tay rút trường kiếm ra, chỉ được một nửa thì rút không nổi nữa. Sau khi cánh tay phải bị trúng đau, chàng không cách nào vận khí được. Bỗng nghe phía sau có tiếng gió, cương đao của địch nhân chém đến. Lệnh Hồ Xung đề khí nhảy vội về trước, tay trái cố sức giật mạnh một cái, kéo đứt cả thắt lưng mới nắm được trường kiếm trong tay. Chàng vận kình lực quăng vỏ kiếm xuống đất, vội quay người lại nhưng cảm thấy khí lạnh xông vào mặt, song đao đã đồng thời chém đến. Lệnh Hồ Xung lại nhảy lùi, lúc này trời đã gần sáng, nhưng trước khi trời sáng lại tối sầm lại, ngoài ánh đao lấp loáng ra, mở to mắt cũng không nhìn thấy gì hết. Lệnh Hồ Xung đã học được Độc Cô Cửu Kiếm, yếu chỉ của kiếm pháp này là thấy được chỗ sơ hở trong chiêu số của địch nhân mới thừa thế mà đánh vào. Bây giờ không nhìn thấy được chiêu thức và thân pháp của địch nhân nên kiếm pháp không sử ra được. Chàng cảm thấy tay trái lại đau buốt vì bị đao của địch nhân chém một đường, đành phóng kiếm chênh chết ra rồi vội chạy đi. Tay trái cầm kiếm bịch vào chỗ vết thương ở vai phải để khỏi bị mất nhiều máu. Hai lão già đuổi một lúc nhưng cước bộ của Lệnh Hồ Xung cực nhanh, hai lão đuổi không kịp. May mà hai lão đã đoạt được kiếm phổ, không muốn sinh thêm nhiều chuyện rắc rối, liền dừng lại không đuổi theo nữa, rồi quay người đi. Lệnh Hồ Xung la lên, này tặc tử to gan, ăn trộm rồi định bỏ trốn hả? Lệnh Hồ Xung quay người đuổi theo, hai lão già tức giận liền quay người lại vung đao nhắm chém Lệnh Hồ Xung. Chàng không dám giao đấu chính diện với hai lão nên bỏ chạy, lòng ngấm ngầm cầu khẩn, có ai cầm ngọn đèn lồng qua đây thì hay biết mấy. Lệnh Hồ Xung chạy được mấy bước, bỗng nhanh trí, nhảy lên nóc nhà nhìn bốn phía một lượt, thấy trong gian nhà phía trước bên trái có ánh đèn tỏa ra, chàng liền chạy nhanh về hướng có ánh đèn, hai lão già lại dừng bước không đuổi theo nữa. Lệnh Hồ Xung cúi người, lấy hai miếng ngói ném qua hai lão rồi quát. Các người ăn cắp Tịch Tà Kiếm Phổ của Lâm gia, một tên đầu hói, một tên đầu bạc, dù có chạy đến chân trời góc biển, hán tử võ lâm cũng phải bắt các ngươi bầm ra muôn mảnh. Chát chát hai tiếng vang lên, hai miếng ngói rớt xuống đường đá xanh vỡ tan tành. Hai lão già nghe đối phương la lên tên Tịch Tà Kiếm Phổ, liền đuổi theo về hướng ngôi nhà. Lệnh Hồ Xung nghe chân mình nhũn ra, lực khí càng lúc càng yếu dần. Chàng hít mạnh một hơi, nhắm về hướng có ánh đèn mà chạy cuốn lên. Đột nhiên, chàng loạng choạng té từ trên nóc nhà xuống, vội thi triển chiêu Lý Ngư Đã Đỉnh Lộn Người đứng dậy, dựa vào bức tường. Hai lão già nhẹ nhàng nhảy xuống phân ra đứng hai bên, lão đầu hói cười mang rợ nói, lão tử đã mở cho ngươi một con đường sống mà ngươi không chịu chạy đi. Lệnh Hồ Xung thấy đầu lão bóng lưỡng như bôi dầu, lòng chàng rung lên, thì ra trời đã sáng. Lệnh Hồ Xung cười nói, hai vị thuộc môn phái nào, tại sao muốn giết tài hạ mới hả dạ? Lão đầu bạc vung đơn đao lên nhắm đánh xuống đầu Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung đưa kiếm qua tay phải, nhẹ nhàng phóng ra. Mũi kiếm đã đâm vào yết hầu của lão. Lão đầu hói giật mình múa đao xông thẳng đến. Lệnh Hồ Xung chém kiếm ra, trúng vào cổ tay của lão. Cả đao lẫn cổ tay đều bị chém rơi xuống. Lệnh Hồ Xung chỉ mũi kiếm vào yết hầu của lão rồi quát. Hai ngươi là người môn phái nào, nói ra ngay thì ta tha mạng cho. Lão đầu hói cười gằn, nói giọng thê lương. Huynh đệ ta tung hoành giang hồ, hiếm khi gặp địch thủ, hôm nay chết dưới kiếm của tôn giá thật khâm phục, khâm phục. Có điều không biết cao danh quý tánh của tôn giá, ta có chết cũng thành con ma hồ đồ. Lệnh Hồ Xung thấy tuy lão bị đứt một cánh tay nhưng vẫn khí khái hiên ngang, chàng kính trọng lão là một hán tử cương liệt bèn nói. Tại hạ bắt buộc phải tự vệ, kỳ thực không hề quen biết hai vị. Tại hạ lỡ tay đã thương người, thật là có lỗi. Chiếc áo cà sa đó giao lại cho tại hạ, thì chúng ta từ biệt ở đây. Lão đầu hói gằn giọng nói, ngốc ưng ta đâu phải là hạng người dễ đầu hàng. Lão xoay tay trái đâm cây trủy thủ vào ngực. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, người này thà chết chứ không chịu khuất phục, quả là một hảo hán. Lệnh Hồ Xung cúi người xuống lấy chiếc áo cà sa trong người lão. Bỗng chàng cảm thấy đầu choáng váng, biết mình đã mất máu quá nhiều, bèn xé tạm vạt áo, cột bừa lên vết thương ở cánh tay và đầu vai, mới lấy được chiếc áo cà sa trong túi lão đầu hói ra. Lệnh Hồ Xung hít vào, thở ra mấy cái, phân biệt phương hướng, rồi đi về hướng ngôi nhà cũ ngõ hướng dương của Lâm Bình Chi. Đi được mấy chục trượng, chàng cảm thấy khó chống chọi nổi, thầm nghĩ, nếu ta té xuống, không những tính mạng không bảo toàn, mà sau khi chết, người ta còn cho rằng ta ăn trộm Tịch Tà kiếm phổ, trong người có tang vật, chết mà vẫn bị ô danh. Chàng liền gắng gượng chống đỡ, cuối cùng cũng đi đến được ngõ Hướng Dương. Cổng lớn nhà họ Lâm đóng chặt, Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang lại bị điểm nguyệt, không ai mở cửa. Chàng muốn nhảy vào trong tường nhưng không còn chút lực khí, đành phải đập cửa mấy cái rồi vung cước đá vào cánh cửa lớn. Cái đá này không mở ra được cánh cửa mà còn khiến chàng bị dội người lại rồi ngất đi. Khi Lệnh Hồ Xung tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, mở mắt ra thấy vợ chồng Nhạc Bất Quần đứng ở đầu giường. Lệnh Hồ Xung vui mừng gọi, sư phụ, sư nương, đệ tử. Lệnh Hồ Xung cảm động không kìm được, nước mắt chảy dài. Chàng gắng gượng ngồi dậy, Nhạc Bất Quần không đáp, chỉ hỏi, chuyện này là thế nào đây? Lệnh Hồ Xung hỏi, tiểu sư muội đâu? Tiểu sư muội có sao không? Nhạc phu nhân nói, không sao, ngươi sao ngươi cũng đến Phúc Châu? Trong giọng nói của bà đầy vẻ quan hoài, khóe mắt đỏ hoe. Lệnh Hồ Xung nói, Tịch Tà kiếm phổ của Lâm sư đệ bị hai lão già cướp đi, đệ tử giết hai lão đoạt lại đem về. Hai lão đó chắc là hảo thủ trong ma giáo. Lệnh Hồ Xung mò trong người, chiếc áo cà sa đã không còn. Hắn vội hỏi, tấm áo cà sa đâu rồi? Nhạc phu nhân hỏi, nó là cái gì? Lệnh Hồ Xung nói, trên cà sa có viết chữ, có lẽ là Tịch Tà kiếm phổ của nhà họ Lâm. Nhạc phu nhân nói, đó là vật của Lâm Bình Chi, nên phải để hắn giữ. Lệnh Hồ Xung nói, đúng vậy, sư nương và sư phụ đều khỏe chứ, các vị sư đệ sư muội khỏe không? Nhạc phu nhân đỏ hoe mắt, đưa tay lên lau nước mắt, nói, mọi người đều khỏe cả. Lệnh Hồ Xung hỏi, sao đệ tử lại đến được đây? Sư phụ và sư nương cứu đệ tử đưa về đây phải không? Nhạc phu nhân nói, sáng sớm hôm nay ta đến ngôi nhà cũ ở ngõ Hướng Dương của Lâm Bình Chi, thấy ngươi nằm ngất xỉu ngoài cổng. Lệnh Hồ Xung một tiếng rồi nói, may mà sư nương đến sớm, nếu không bọn yêu nhân ma giáo đến trước thấy được thì Hài Nhi đã mất mạng rồi. Lệnh Hồ Xung biết sư nương sáng sớm không thấy con gái, liền đến ngôi nhà cũ trong ngõ Hướng Dương tìm. Chuyện này bà không tiện nói cho hắn nghe. Nhạc Bất Quần nói, người nói người giết hai tên yêu nhân ma giáo, sao người biết chúng là người của ma giáo? Lệnh Hồ Xung đáp, đệ tử đến từ phương Nam, trên đường gặp không ít người trong ma giáo, đã động thủ với bọn chúng mấy lần. Hai lão già đó võ công kỳ lạ, hiển nhiên không phải là người trong chính giáo ta. Lệnh Hồ Xung mừng thầm, ta đoạt lại Tịch Tà kiếm phổ trả lại cho Lâm sư đệ thì sư phụ, sư nương, tiểu sư muội sẽ không nghi ngờ ta nữa. Ngoài ra ta còn giết hai tên yêu nhân ma giáo, chắc sư phụ không còn trách ta đã cấu kết với ma giáo. Nào ngờ vẻ mặt Nhạc Bất Quần tái xanh, lão hứ một tiếng rồi gằn giọng nói, đến bây giờ mà người vẫn nói nhăng nói cuội, chẳng lẽ ta dễ bị người gạt lắm sao? Lệnh Hồ Xung kinh hãi vội nói, đệ tử quyết không dám lừa dối sư phụ. Nhạc Bất Quần nghiêm khắc nói, ai là sư phụ của ngươi? Nhạc mổ và ngươi đã không còn danh phận sư đồ từ lâu rồi. Lệnh Hồ Xung từ trên giường lăn xuống đất, quỳ gối vừa lạy vừa nói, đệ tử làm nhiều chuyện sai quấy, nguyện lãnh trọng phạt của sư phụ, nhưng hình phạt trục xuất khỏi môn tường xin sư phụ thu hồi lại. Nhạc Bất Quần tránh sang một bên không nhận đại lễ của hắn mà lạnh lùng nói, tiểu thư của Nhậm giáo chủ ma giáo đã để mắt đến ngươi, ngươi đã cấu kết với bọn chúng từ lâu rồi thì còn cần gì đến sư phụ? Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên nói, tiểu thư của Nhậm giáo chủ ma giáo ư? Sư phụ nghe ai nói vậy? Tuy đệ tử nghe nói Nhậm Ngã Hành có một con gái, nhưng đệ tử chưa bao giờ gặp qua cô ta. Nhạc phu nhân nói, Xung Nhi, đến nước này mà ngươi còn nói dối làm gì? Bà thở dài rồi nói tiếp, vị Nhậm tiểu thư đó triệu tập những kẻ bàn môn tả đạo trên giang hồ lên Ngũ Bát Cương tỉnh Sơn Đông để trị bệnh cho ngươi. Ngày hôm ấy chúng ta cũng có ở đó. Lệnh Hồ Xung vô cùng sợ hãi, run run nói, vị cô nương trên Ngũ Bát Cương, cô ta, Doanh Doanh, cô ta là con gái của Nhậm giáo chủ ư? Nhạc phu nhân nói, người cứ đứng dậy rồi nói. Lệnh Hồ Xung từ từ đứng dậy, lòng rất đổi hoang mang, chàng lẩm bẩm, cô ta là con gái của Nhậm giáo chủ sao? Chuyện này sao chưa nghe ai nói qua? Nhạc phu nhân không vui, nói: Tại sao đối với sư phụ sư nương mà ngươi còn muốn nói dối? Nhạc Bất Quần tức giận nói: Ai là sư phụ sư nương của hắn? Lão giơ tay đánh lên bàn một chưởng, góc bàn liền bị vỡ mất một miếng. Lệnh Hồ Xung hoảng sợ nói: Đệ tử quyết không dám lừa dối sư phụ sư nương. Nhạc Bất Quần gằn giọng nói: Nhạc mộ có mắt không tròng, đã thu nhận thứ tiểu tử vô liêm sỉ như ngươi. Thật là xấu hổ với anh hào thiên hạ. Có phải ngươi muốn ta phải chịu ô danh? Ngươi còn gọi một tiếng sư phụ sư nương thì ta lập tức giết ngươi ngay. Lúc lão giận, mặt hiện lên sắc tía, lão đã thực tức giận đến cực điểm. Lệnh Hồ Xung dạ, đưa tay vịn thành giường, mặt không còn chút máu. Lão đảo muốn té, chàng chuyển giọng: Bọn họ trị thương cho tại hạ là chuyện có thật, nhưng không ai nói cho tại hạ biết cô ta là con gái của Nhậm giáo chủ. Nhạc phu nhân nói: Người thông minh, lanh lợi cơ trí như vậy sao không đoán ra được? Cô ta là một cô nương nhỏ tuổi, chỉ một câu nói đã điều động được những kẻ sĩ tả đạo của Tam Sơn Ngũ Nhạc. Ai ai cũng tranh nhau đến trị thương cho ngươi. Trừ Nhậm tiểu thư của ma giáo ra thì ai có thể có oai quyền bằng trời như vậy? Lệnh Hồ Xung nói: Đệ, tại hạ lúc đó, tại hạ chỉ biết cô ta là một vị bà. Nhạc phu nhân hỏi: Cô ta cải trang dung mạo sao? Lệnh Hồ Xung đáp: Đâu có, nhưng lúc đó tại hạ chưa thấy mặt cô ta. Nhạc Bất Quần cười khẩy mấy tiếng, nhưng nét mặt không có chút gì là cười. Nhạc phu nhân thở dài nói: Xung Nhi, ngươi đã lớn rồi mà tính cách cũng không thay đổi, lời ta nói ngươi cũng không để tâm tới. Lệnh Hồ Xung đáp: Sư, tại hạ đối với lời nói của lão nhân gia thật không... Chàng muốn nói, tại hạ đối với lão nhân gia thật không dám cãi lời, nhưng sự thật, sư phụ và sư nương bảo chàng không được kết giao với người trong ma giáo. Chàng lại có liên quan với mấy người như Doanh Doanh, Hướng Vấn Thiên, Nhậm Ngã Hành thì đâu chỉ là kết giao mà thôi. Nhạc phu nhân lại nói, dù tiểu thư của Nhậm giáo chủ đối xử tốt với ngươi, ngươi vì muốn sống mà bảo cô ta tìm người trị bệnh cho ngươi, hoặc giả còn có nguyên nhân. Nhạc Bất Quần tức giận nói, có nguyên nhân cái gì? Vì muốn sống thì cái gì cũng làm được hết sao? Bình thường lão đối với sư muội kim phu nhân này bao giờ cũng nhã nhặn lịch thiệp, nhưng hôm nay lão lại cáu giận, gằn giọng cắt lời bà, có thể thấy lão vô cùng tức giận. Nhạc phu nhân hiểu rõ tâm trạng của trượng phu nên cũng không chấp nhất. Bà nói tiếp, nhưng tại sao ngươi lại cấu kết với Hướng Vấn Thiên, một đại ma đầu trong ma giáo, sát hại không ít đồng đạo chính phái? Hai tay của ngươi đã nhuốm đầy máu của kẻ sĩ chính giáo. Ngươi mau đi. Lệnh Hồ Xung lạnh toát cả người. Chàng nhớ lại ngày ở Lương Đình, trên vực thẳm, mình cùng với Hướng Vấn Thiên nghênh địch, quả thực có không ít người trong chính giáo vì mình mà chết. Tuy nói lúc ác đấu, nếu không giết người thì bị người giết, thật là chuyện ngoài ý muốn, nhưng lại kết thành món nợ máu đeo đẳng suốt đời. Nhạc phu nhân nói, dưới Ngũ Bá Cương, ngươi còn liên thủ với tiểu thư ma giáo, giết hại mấy đệ tử phái Cung Luân và phái Thiếu Lâm. Xung Nhi, trước đây ta xem ngươi như con ruột của ta, nhưng chuyện đến nước này, ngươi, sư nương ngươi cũng bất lực, không cách nào che chở cho ngươi được nữa. Mà nói đến đây, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Lệnh Hồ Xung buồn bã nói, đúng là Hài Nhi đã làm nhiều chuyện sai trái, tội không thể tha. Nhưng chuyện mình làm mình chịu, quyết không để thanh danh của phái Hoa Sơn bị ô nhục. Xin hai vị lão nhân gia mở pháp đường, mời anh hùng các môn các phái đến tham dự, đem Hài Nhi ra xử quyết, để tỏ rõ môn quy của phái Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần thở dài nói, Lệnh Hồ Sư Phó, nếu hôm nay sư phó còn là đệ tử môn hạ phái Hoa Sơn ta, thì chuyện này sẽ xử được. Tính mạng của sư phó mất đi thì thanh danh của phái Hoa Sơn ta vẫn được toàn vẹn, tình thầy trò giữa ta và sư phó vẫn còn. Nhưng ta đã sớm truyền thư đi khắp thiên hạ, trục xuất sư phó ra khỏi môn tường. Những việc làm của sư phó từ nay về sau không còn dính dáng gì đến phái Hoa Sơn nữa. Ta đâu có thân phận gì để xử trí sư phó. Chính ta không đội trời chung, lần sau sư phó tắc tệ mà gặp phải tay ta, yêu tà gian tặc ai ai cũng muốn trù diệt, thì ta không dễ tha cho sư phó đâu. Lão nói đến đây thì ngoài phòng có người gọi, sư phụ, sư nương. Đó là Lao Đức Nặc. Nhạc Bất Quần hỏi, chuyện gì? Lao Đức Nặc đáp, Bên ngoài có người muốn bái kiến sư phụ sư nương, nói là Chung Trấn phái Tung Sơn và hai sư đệ của lão. Nhạc Bất Quần nói, Cửu Khúc kiếm Chung Trấn cũng đến phúc kiến sao? Được, để ta xem. Lão liền ra khỏi phòng. Nhạc phu nhân đưa mắt nhìn Lệnh Hồ Xung, trong ánh mắt chứa đầy sự bao dung, dường như có điều gì muốn nói. Bà bảo Lệnh Hồ Xung chờ ở đây rồi đi ra ngoài. Từ nhỏ, Lệnh Hồ Xung đối với sư nương tình chẳng khác gì mẫu thân. Thấy bà tỏ vẻ thương yêu, lòng chàng hối hận vô cùng, thầm nghĩ, nhiều chuyện xảy ra như vậy là do ta hành sự theo bản tính, thị phi thiện ác không phân biệt rõ ràng. Hướng đại ca rõ ràng không phải là chính nhân quân tử, sao ta không hỏi nguyên do mà cứ xông vào giúp lão đấu. Ta chết cũng không tiếc, nhưng làm cho sư phụ sư nương phải mất mặt. Trong phái Hoa Sơn có một đệ tử tác tệ như vậy thì ngay cả các sư đệ sư muội cũng hổ thẹn. Lệnh Hồ Xung lại nghĩ, thì ra Doanh Doanh là con gái của Nhậm giáo chủ, chẳng trách bọn lão đầu tử Tổ Thiên Thu đối với cô ta quá tôn sùng. Cô ta chỉ nói một câu đã khiến bao nhiêu hào sĩ trên giang hồ xung phong đi về đảo quan ở Đông Hải, suốt đời không được trở về Trung Nguyên. Ôi, ta phải nghĩ ra mới phải. Trong võ lâm, trừ giáo chủ của ma giáo ra thì có ai có quyền thế như vậy. Nhưng lúc cô ta ở cùng với ta, kiều diễm thước tha, so với tiểu sư muội còn đẹp hơn ba phần, làm sao mà ta nghĩ ra được cô ta lại là đại nhân vật trong ma giáo. Mà lúc Nhậm giáo chủ bị Đông Phương Bất Bại cầm tù dưới đáy hồ, làm sao con gái của lão lại có quyền thế ghê gớm vậy? Đang lúc tư tưởng Lệnh Hồ Xung như triều dân, bỗng nghe có tiếng bước chân. Một người thoáng vào phòng, chính là tiểu sư muội mà chàng ngày đêm tưởng nhớ. Lệnh Hồ Xung gọi, tiểu sư muội, tiểu sư muội.